trình Búp Trên Cành. Chương trình Búp Trên Cành.
Như Anh và Ngọc Như mến chào các bạn đã đến với chương trình
Búp Trên Cành.
Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin hấp dẫn gì cho trẻ em chúng mình đây? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay bây giờ nha. Các bạn thân mến, hoạt động thể dục giữa giờ là hoạt động rất cần thiết và bổ ích cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học. Hoạt động này giúp cho học sinh phát triển toàn diện hơn về các mặt thể chất lẫn tinh thần, thư giãn đầu óc sau giờ học tập căng thẳng. Và bây giờ chúng ta hãy đến với giờ thể dục đầu giờ của các bạn trường tiểu học Ngô Quyền nhé.
Buổi sáng tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ luôn rộn vang tiếng nhạc của những buổi thể dục sân trường. Đó chính là không khí luyện tập hết sức vui vẻ và nghiêm túc của các bạn học sinh trường để tham gia vòng chung kết sân chơi đồng diễn Rasmod năm 2023 do Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Các bạn học sinh sẽ xếp theo từng lớp, hứng khởi, chuẩn bị cho phần ghi hình, gửi dự thi đồng diễn. Các bạn vui vẻ chia sẻ.
Và mỗi sáng thì trường em có cho tập thể dục vào mỗi sáng. Thay vì những cái động tác hồi đó thì những động tác cổ hoặc là nhàm chán. Thay vì thì bây giờ thì mình có thể những cái động tác thay vì bài hát. Mình có thể tập những động tác bài hát rất là vui và sôi động. Em cảm thấy rất là vui vì mình được chia sẻ tinh thần thể dục thể thao của mình đối với các bạn.
Mặc dù đã triển khai trong các giờ ngoại khóa và trên lớp, nhưng đây là lần biểu diễn tham gia vòng chung kết nên bạn nào cũng hồi hộp, thích thú vì được thể hiện mình. Mồ hôi nhễ nhại sau những giờ luyện tập, biểu diễn, nhưng bạn nào cũng vui và hứng khởi. Bạn Nguyễn Nhật Minh Đan và bạn Võ Khánh Ngân, học sinh lớp 4 trường tiểu học Ngô Quyền, vui vẻ nói về việc luyện tập của mình.
Cô sẽ gửi một video về cho các con luyện tập. Sau đó, ngày hôm sau vô cô sẽ chép bài và cô quay phim gửi lên nhóm lớp cho các bạn xem lại và tập.
Để về nhà thì cô dặn tụi con là phải bật bài hát lên và sau đó thì tập nhảy. Con cố gắng rèn luyện những động tác khó để nhảy thành thạo hơn và đẹp hơn.
Việc tổ chức cho các bạn học sinh toàn trường luyện tập cũng rất khó, nhưng qua các hoạt động này có thể rèn luyện cho các bạn học sinh ý thức, tinh thần đoàn kết, đồng đội và hỗ trợ nhau. Qua đó, các bạn cũng có thể có dịp để thư giãn cùng với bạn bè của mình sau những giờ học và còn gắn kết tình bạn với nhau nữa. Cô Nguyễn Ngọc Bảo Vân, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Ngô Quyền chia sẻ thêm.
Hưởng ứng phong trào phát động của Hội đồng đội Trung ương thì đây là một tiết mục để dự thi vòng chung kết của cấp quốc gia toàn quốc đồng diễn Plasmod của toàn quốc sân chơi năm 2023. Liên đội rất là chú trọng tới vấn đề mà rèn luyện sức khỏe cho các em, và bên cạnh đó thì ngoài những cái hoạt động tổ chức những hội thi thì cũng tổ chức những cái hoạt động múa hát sân trường. Hoạt động này được duy trì hàng năm và mỗi năm thì các giáo viên trong trường cũng tổ chức để tập luyện cho các em lựa chọn những bài hát phù hợp với lứa tuổi của các em và thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Thì bên cạnh đó các em vừa được rèn luyện thể lực mà cũng rất là sôi động với những bài hát mà được cập nhật theo cái xu hướng của các em bây giờ.
Việc tham gia vòng chung kết với hoạt động múa hát sân trường, nhảy Plasmod là một trong những hình thức duy trì và phát triển phong trào, tạo môi trường thân thiện đoàn kết cho học sinh. Cuộc thi cũng là hình thức để đánh giá đúng thực chất phong trào ở các trường, từ đó thì có thể khích lệ, động viên và định hướng để phát triển tốt hơn. Bạn Nguyễn Nhật Minh Đan, học sinh trường tiểu học Ngô Quyền chia sẻ thêm.
Hôm nay là một buổi nhảy Plasmod của trường. Đối với con rất là vui vì chúng con được rèn luyện sức khỏe, có những kỷ niệm vui mỗi ngày.
Việc tham gia vòng chung kết với hoạt động múa hát sân trường, nhảy Plasmod tạo điều kiện thật sự cho học sinh của chúng ta mỗi ngày đến trường là một ngày vui, phải không các bạn? Cô Nguyễn Ngọc Bảo Vân, giáo viên tổng phụ trách đội của trường cho biết thêm.
Đầu tiên là được sự ủng hộ, sự chỉ đạo rất là sát sao của hội đồng đội các cấp và ban giám hiệu nhà trường, cũng như sự ủng hộ đồng tình của quý phụ huynh, thì các em tham gia rất là hào hứng với sân chơi này. Về cái tinh thần thì các em đã chuẩn bị từ rất là lâu và tập dượt rất là kỹ trong những ngày hôm nay. Như hôm nay thì trong tâm thế là các em về trang phục cũng như là về thần thái thì các em biểu diễn rất là chuyên nghiệp. Sắp tới thì trường cũng sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những sân chơi để cho các em có cơ hội, thứ nhất là được giao lưu, thứ hai là tự tin để thể hiện các năng khiếu của mình, và bên cạnh đó thì được rèn luyện thể thao, thể lực của mình nhiều hơn để học tập tốt hơn.
Ngọc Như ạ, bạn có biết lá sen khô có thể làm gì không?
Mình không biết.
Có hai bạn ở trường trung học cơ sở An Khánh có thể làm những bức tranh đẹp từ lá sen khô đó.
Wow, hay quá vậy.
Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi gặp hai bạn đó nhé.
Những bức tranh về chợ nổi Cần Thơ, chợ cổ Cần Thơ hay trường trung học cơ sở An Khánh, hoặc bức tranh về xíu đầu đỏ đều do hai bạn Dương Lê Thiên Phúc và Dương Khang, học sinh lớp 8A1 trường trung học cơ sở An Khánh thực hiện. Đây là một trong 5 đề tài đạt giải tại cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2023. Cô Phan Thị Trúc Sương, hiệu phó trường trung học cơ sở An Khánh, cho chúng ta biết thêm.
Lãnh đạo nhà trường cũng như là tập thể nhà trường rất là quan tâm trong cái công tác phát huy cái sự sáng tạo và tư duy của các em trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như là sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Và ngay từ đầu thì tập thể nhà trường, đặc biệt là lãnh đạo nhà trường đã xây dựng một cái kế hoạch rất là rõ ràng và tranh thủ hết tất cả các mọi cái nguồn lực để tạo điều kiện cho các em tham gia. Đầu tiên là cái hội thi khoa học kỹ thuật cấp trường, rồi tiếp theo là cái hội thi sáng tạo thanh thiếu niên di động cấp trường. Cái sản phẩm mà các em dự thi các cấp thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành và hỗ trợ hết mình.
Và để tạo nên những bức tranh độc đáo này, các bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu như là keo, quẹt lửa, bàn ủi, sơn màu. Và một vật liệu không thể thiếu đó chính là lá sen. Các bạn có biết lá sen các bạn sẽ làm như thế nào không? À, lá sen sau khi được các bạn hái về sẽ được các bạn phơi khô 3-5 ngày, sau đó phơi sương lại cho dẻo. Nhưng vẫn phải đảm bảo độ khô nhé. Và tiếp theo, các bạn sẽ lên ý tưởng để thực hiện tranh, vẽ phác thảo tranh, sau đó thì sẽ cắt, ướm và dán lá sen lên bản phác thảo. Cuối cùng thì sẽ gia công, phối màu cho hoàn chỉnh bức tranh. Vậy là các bạn đã có một bức tranh đẹp rồi. Và quan trọng hơn là thông điệp bức tranh mang lại. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của hai bạn nhé.
Thì lá sen ngoài những công dụng tốt như là làm trà ra thì mình nếu không sử dụng thì mình sẽ vứt nó đi, thì em thấy rất là uổng, là nó có thể gây ra là ô nhiễm nếu mà tích trữ nhiều lâu á, thì em sẽ sử dụng nó để mà làm tranh hoặc là có thể quảng bá nhiều thứ như là quê hương em, tuyên truyền nhiều cái phong trào như là bảo vệ động vật.
Đã. Về lợi ích của cái sản phẩm này là em thấy là nó giúp quảng bá các cái địa danh trên thành phố Cần Thơ và giúp tuyên truyền bảo vệ động vật quý hiếm như là cái bức tranh là con xếu đầu đỏ. Và qua đó là chúng em có thể là bảo vệ môi trường, tìm thêm một nguyên vật liệu mới để làm tranh, rồi giúp các bạn giảm thời gian chơi game, chơi điện tử và thay vào đó là làm các hoạt động này để nâng cao năng lực sáng tạo, phát huy cái trí tưởng tượng, khiếu thẩm mỹ của bản thân.
Sáng tạo và chia sẻ, gửi thông điệp qua từng sản phẩm sẽ là một hành trình vô cùng tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho chúng ta cảm nghiệm và sẽ tạo ra được rất nhiều điều tốt đẹp và hữu ích cho cuộc sống này đó các bạn.
Thời gian còn lại chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các bạn nhỏ trong chuyên mục Trẻ Em Nói nha.
Mình đang muốn lập một kế hoạch nhỏ cho năm học mới. Đó chính là mình muốn học môn âm nhạc. Và bởi vì mình mong muốn mà khi mình lớn mình sẽ trở thành một giảng viên thanh nhạc nổi tiếng. Môn âm nhạc thì giúp ích cho mình có thể lấy hơi tốt và hát được những bài hát cực kỳ hay.
Luyện tập cờ vua tốt thì em thường hay dành ra nhiều giờ và nhiều khoảng thời gian khác nhau trong ngày để luyện tập. Môn cờ vua là một môn thể thao giúp em có thể rèn luyện trí não, rèn luyện sự tập trung.
Mình đang quan tâm nhất là về việc hội họa, và mình đã bắt đầu vẽ từ hồi lúc 3-4 tuổi, và nguồn động lực khiến cho mình muốn vẽ đó chính là người chị họ mình, vì chị ấy luôn luôn động viên mình mỗi khi mà mình vẽ, và mình rất muốn trở thành một họa sĩ. Khi ước lên, khi lớn lên mình thì để rèn luyện một môn mà mình yêu thích thì mình nên cầu kỹ lưỡng, cầu kỳ với nó và phải luôn luôn chuẩn bị tất cả mọi thứ. Con thích môn hội họa bởi vì con muốn rèn luyện sự kiên trì, nhẫn nại khi học, khi làm môn hội họa đấy. Và môn hội họa thì giúp con thấy được nhiều màu sắc hơn.
Đến đây thì bọn mình phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Chúc các bạn có những ngày nghỉ thật vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Ngọc Như và Như Anh,
tạm biệt.